Chúng ta xem tiếp đoạn 19 bên dưới. Hiện tại hậu sanh, dĩ tri nhân sự, tức đương vi bị thuyết bảo tinh bảo thân chi đạo. Nhược tri hảo đại, tự bất chí dị thủ dâm vi lạc, dị trí hoặc tống tánh mạng, hoặc thành tàn phế, tịnh vĩnh di nhược chủng đẳng chư họa. Vi tịnh nhân sự bất khả thuyết, dị tịnh nhân sự nhược bất thuyết, tắc thập hữu cửu phạm thử bệnh, khả phạ chi chí, mạnh vũ bá vấn hiếu, tự viết phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu, tha tật quân vô thầm quan hệ, giả du thủ dâm tham phòng sự, thực tối quan khẩn yếu chi sự, cố khổng tử dị thự cáo chi, nhi chú giả bất khẳng thuyết minh kỳ nhân lợi hại xứ, trí khổng tử chi thoại, diệt vô thực hiệu, khả tháng giả. Đây cũng là một bổ sung cho việc dạy dỗ con cái, cũng là vô cùng quan trọng. Đây là Ấn Tổ nhắc nhở cha mẹ đối với con cái trưởng thành, đã lớn lên thành người, bước vào thời kỳ thanh xuân, nhất định phải dạy em vấn đề này. Hậu sinh hiện tại, hậu sinh tức là thiếu niên, đã hiểu nhân sự rồi. Nhân sự này chủ yếu là nói về chuyện nam nữ, thì phải nên nói với em bảo tinh bảo thân chi đạo. Phải chú ý tiết chế dục vọng của bản thân, không thể nào túng dục. Phải bảo dưỡng thân thể của chính mình, bảo dưỡng tinh khí thần của chính mình. Lời xưa nói, dâm là đứng đầu vạn ác. Cái vạn ác này trước hết, thứ nhất chính là tổn hại thân thể của chính mình, cũng tổn hại đức hạnh của bản thân. Cho nên nhược tri hảo đãi, tức là biết được tốt hay là không tốt, cái nào tốt, cái nào không tốt. Có thể giữ thân tiết dục, đó là tốt. Túng dục thì không tốt. Phải hiểu được cái nhân quả xử lý này, thì không tới nỗi lấy thủ dâm để làm vui. Bây giờ vấn đề này người trẻ tuổi rất nghiêm trọng. Vấn đề chính là nằm ở cha mẹ không có kịp thời chỉ dẫn, lại thêm vào cám dỗ xã hội quá nhiều, nhất là Internet, trang web sắc tình rất nhiều. Trước đây chỉ là sách vở dâm ô này, hoặc là điện ảnh, phim truyền hình dâm ô. Bây giờ người trẻ đều không xem những cái này nữa. Xem cái gì? Trực tiếp xem trang web. Ở trên trang web này có đủ cái lạ, tính độc hại ở trong đó còn lớn hơn so với sách vở, điện ảnh. Cho nên Ấn Tổ nói, vị trí hoặc tống đánh mạng, hoặc thành tàn phế, tịnh vịnh di nhược chủng đẳng chư họa. Bây giờ hiện tượng này cũng rất là nhiều. Lún sâu vào trong dục vọng này thì không thể nào thoát ra được. Tánh mạng cũng bị mất toi. Tại sao? Túng dục quá độ thì sẽ chết yểu, đặc biệt là khi còn trẻ tuổi. Cho nên trong luận ngữ, Khổng Lão Phu Tử đã đặc biệt cáo giới thanh thiếu niên. Quân tử có ba giới. Giới thứ nhất là vào thời niên thiếu, huyết khí vị định, giới chi tại sắc. Sắc dục này hại thân thể là tổn thương chí mạng. Tôi nghe nói có em nhỏ trong một gia đình học Phật. Gia đình học Phật vốn dĩ môi trường này phải khá là thanh tịnh, nhưng mà do gì? Là vì phải tập tính xem trang web sắc tình. Mới ban đầu có thể cha mẹ không biết, sau khi con trẻ coi xong vẫn muốn coi, hiếu kỳ, sau cùng không thoát ra được, tức là thủ dâm. Kết quả sau cùng thân thể bị tổn hại tới mức không đứng lên được. Họ nói bước vào Phật đường cũng chỉ có thể bò mà vô. Một em nhỏ mười mấy tuổi hoặc bị tàn phế, đây tức là tàn phế rồi. Quý vị nói đời này còn có thể làm gì? Người có thể thành tựu sự nghiệp, điều quan trọng nhất là tinh khí thần của họ. Còn nhỏ như vậy, tinh khí thần đã bị tổn hại đến mức biến thành tàn phế. Lớn lên em chắc chắn một việc cũng không thành. Nghiêm trọng hơn thì tính mạng cũng ra đi. Dù cho em vẫn không bị mất mạng, cũng không tới nỗi tàn phế, nhưng mà do gì hồi còn trẻ đã hao tổn tinh khí của chính mình. Vịnh di nhược chủng đẳng chư họa, tương lai em sinh con đẻ cái thì chất đó sẽ không tốt. Đây là di truyền. Sức khỏe của mình không đủ tráng kiện, sinh con ra rất khó mạnh khỏe. Vì vậy nhân chủng này sẽ càng ngày càng kém đi. Vì tịnh nhân sự bất khả thuyết, nếu khi con cái vẫn chưa hiểu về những chuyện này thì không được nói. Sau khi nói xong, em sẽ khởi vọng tưởng. Vì tịnh nhân sự, khi đã bước vào thời kỳ thanh xuân thì phải nói với em, lúc này không thể kiên cự. Phải đem chân tướng sự thật của những việc này nói ra với em, phải dẫn dắt đúng đắn, phải xử lý quan hệ hai giới một cách lành mạnh, không được có những tà niệm đó. Phải nói với em về nhân quả. Nếu như em đã mắc phải bệnh thủ dâm này, tương lai quả báo của em sẽ như thế nào? Nói với em những ví dụ này. Hơn nữa, nếu như thủ dâm quá độ, giống như trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói, hoặc là kiến tha sắc vĩ khởi tâm tư chi, những việc này đều là thuộc về vấn đề dâm. Quả báo trong tương lai là gì? Liên đem từ câu chuyện một trong Cảm Ứng Thiên dựng biên kể cho em nghe. Hiện nay những ví dụ này cũng rất nhiều, nói rồi em sẽ không dám nữa. Nếu như không nói, quý vị không nói với em, thập hữu cửu phạm tử bệnh, trong 10 người có 9 người sẽ xuất hiện vấn đề này, tức là vấn đề thủ dâm. Đây là hiện tượng trong 80 năm trước Đại sư Ấn Quang đã biết được. Người ta là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, cái gì mà không biết. Mặc dù Ngài là người xuất gia, người tu hành không màng thế sự, Ngài cũng biết hết, chân không ra khỏi cửa, biết hết chuyện thiên hạ. 90% sẽ có vấn đề này. Bây giờ thì không chỉ vậy, có thể là 99%. Nếu như quý vị không có dẫn dắt các em cho tốt, không đem những câu chuyện nhân quả báo ứng nói trước với các em, 99% sẽ mắc phải bệnh này, vô cùng đáng sợ. Cho nên Đại sư Ấn Quang dẫn ra một đoạn trong Luận Ngữ: mạnh vũ bá vấn hiếu. Đây là một học sinh của Khổng Tử. Ông là người làm quan. Mạnh vũ bá hỏi thế nào là hiếu. Khổng Tử trả lời vấn đề về hiếu này đối với mỗi người đều khác nhau. Ứng cơ thuyết pháp, tự viết, phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu. Thông thường chúng ta coi giải thích về luận ngữ nói cha mẹ thương con cái, nếu như con cái có bệnh tật, cha mẹ sẽ vì con mà lo lắng. Thân bị thương, cha mẹ lo. Cho nên để khiến cha mẹ đừng có lo lắng, chúng ta phải cố gắng thương yêu thân thể. Đây chính là hiếu. Những lời này trước đây chúng ta chỉ là nói sơ qua. Tôi cũng giảng qua luận ngữ, tôi nói những lời này không có triệt để rõ ràng như Đại sư Ấn Quang nói thế kia. Đại sư đã nói, tha tật quân vô thẩm quan hệ, những bệnh tật khác nào là phong hàn cảm cúng thì không có vấn đề gì ghê gớm lắm. Vấn đề nghiêm trọng nhất là điều gì? Không thể nhiễm thói túng dục thủ dâm. Ở đây nói ba điều: giả du thủ dâm tham phòng sự, thực tối quan khẩn yếu chi sự. Giả du đây là chỉ nam nữ đi chơi. Bây giờ thanh thiếu niên thì rất là phóng khoáng, thậm chí học sinh cuối cấp 1 nam nữ đi chơi riêng lẻ với nhau, đi ra ngoài rồi tự mình thuê phòng cũng có. Tức là không có giáo dục nhân quả mà dẫn tới. Cho nên nghe nói tiểu học đã có em phá thai. Sau khi dâm chính là sát, giết cốt nhục của chính mình. Dạng ác dâm đứng đầu. Từ ngay chỗ này liền có thể thấy được thủ dâm là tổn hại chính mình. Tham phòng sự đây là chỉ sau khi thành gia, giữa vợ chồng cũng là túng dục, cũng sẽ hại sức khỏe. Bệnh tật nhiễm phải do vấn đề này là nghiêm trọng nhất. Cố Khổng Tử dị thử cáo chi, Khổng Tử dùng điều này dạy cho Mạnh Vũ Bá. Mạnh Vũ Bá là con nhà phú quý, không biết có bị xuất hiện vấn đề này hay không. Khổng lão phu tử nói rất hàm súc: phụ mẫu duy kỳ tất chi ưu, nói ngươi phải thương yêu thân thể, quý trọng tinh thần. Những lời này không thể nói quá thẳng, tự mình phải nghe hiểu. Nhi chú giả, nhưng mà luận ngữ chú giải rất nhiều. 2000 năm nay những người chú giải luận ngữ thực sự là không đếm xuể, đều không chịu nói rõ chỗ lợi hại lớn của nó. Thực sự tôi chưa thấy qua bất kỳ một bản chú giải luận ngữ nào nói về cái này. Chú giải điều này đều là nói như vậy, đều là nói một cách qua loa cho xong chuyện, bịt mờ tối nghĩa, không có nói đến chỗ lợi hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử diệt vô thực hiệu. Ý nghĩa thực sự trong lời của Khổng Tử đều chưa nói ra, không có hiệu quả thực sự, rất đáng buồn. Đại sư Ấn Quang đã đem nó nói ra. Tôi tin là Đại sư Ấn Quang thực sự là có thần thông. Ngài biết được đương thời Khổng Tử đang nghĩ như thế nào. Vừa nói ra chúng ta liền hốt nhiên đại ngộ. Thật ra là đạo lý rất đơn giản rõ ràng. Người nhà phú quý luôn luôn sẽ xuất hiện vấn đề này, gọi là ấm no nghĩ dâm dục. Cho nên Khổng Tử dùng lời nói này điểm hóa ông. Thật quá hàm súc, người sau này đều không hiểu. Đại sư Ấn Quang đã đem nó xé toạc ra, nói ra lời ngay thật cho quý vị. Giới của thiếu niên, giới tại sắc, không chỉ thiếu niên, thanh niên, trung niên đều giống nhau. Lão niên cũng không ngoại lệ, giới trong cả đời. Tất nhiên, thiếu niên càng phải chú trọng cái giới này. Đây là thứ đứng đầu dạng ác. Cho dù là giữa hai vợ chồng, cũng tổn hại thân thể, cũng là tổn hại đức của mình, tổn hại tâm thanh tịnh của mình, cho nên nhất định phải chú ý. Đây là bổ sung nói rõ việc dạy con cái. Con cái đến thời kỳ thanh xuân thì cha mẹ nhất định phải lưu ý. Nên nói thì phải nói. Cha nói với con trai, mẹ nói với con gái. Đem lời này nói cho rõ ràng thì không tới nỗi xuất hiện vấn đề. Bây giờ thời gian cũng hết rồi. Phía sau chúng tôi thực sự có rất nhiều khai thị đặc sắc, nhưng không thể giảng tiếp được nữa. Tôi chỉ hy vọng chúng ta học tập trong 3 ngày nay coi như là tung gạch như ngập. Hy vọng dùng sự giảng tập chia sẻ này khơi dậy sự coi trọng cao độ của mọi người về cuốn sách nhỏ này. Hy vọng mọi người quay về sẽ nghiêm túc đọc tụng, nghiêm túc thọ trì, nghiêm túc vì người diễn thuyết. Đây chính là điều mà Đại sư Ấn Quang thấy được an ủi nhất ở thế giới cực lạc thường tịch quang độ. Cũng có thể vì bản thân mình bồi dưỡng phước đức thâm hậu. Cũng có thể vì sự an định hòa hợp của xã hội này. Thế giới này bỏ ra một phần tâm lực. Chúng tôi hy vọng mọi người cùng nhau sát tấn. Cảm ơn mọi người.